Thứ hai, theo nghĩa không có tự tánh. Ngũ uẩn, giai không là năm uẩn không có tự tánh, vô tự tánh, nisvabhava. Thế nào là có tự tánh? Một vật có tự tánh, tức là nó tự có một mình, tự hiện hữu độc lập, không cần phải lệ thuộc hay nương vào cái khác để hiện hữu. Do tự có một mình nên nó không bao giờ tiêu diệt. Năm uẩn không có tự tánh, tức là năm uẩn không thể tự có, không thể tự hiện hữu một mình được. Sắc không thể tự có một mình được, vì nó là tổ hợp của nhiều thứ khác như tứ đại hoặc 32 thứ trong cơ thể con người. Thọ, tưởng và hành không thể tự có một mình được, vì nó phát sinh do căn, trần, thức hợp lại. Thức phát sinh do sự tiếp xúc giữa căn và trần. Năm uẩn không có tự tánh bởi vì do duyên sinh, cái này có vì cái kia có. Năm uẩn chỉ là duyên sinh, không có tự tánh, chỉ là giả danh, một cái tên tạm gọi nên không thể nắm bắt được. Thấy hình như có, nhưng tìm lại thì không thấy. Ngoài Kinh Vô Ngã Tướng dạy về ngũ uẩn vô ngã, Đức Phật còn thuyết nhiều kinh khác dạy về cách quán chiếu tánh như huyễn và tánh không của ngũ uẩn. Thí dụ như Kinh Bọt Nước, trong Tương Ưng Bộ Kinh, tập 3, Thiên Uẩn, chương 5, Phẩm Hoa, đoạn 3, trong kinh dạy quán năm uẩn như sau. Sắc ví với đống bọt, thọ ví bong bóng nước, tưởng ví ráng mặt trời, hành ví với cây chuối, thức ví với ảo thuật. Đấng bà con mặt trời đã thuyết giảng như vậy. Ví như trên sông chảy mang theo một đống bọt nước, nhìn xa thấy có hình thù giống như một người, nhưng lại gần bốc lên quan sát thì nó trống rỗng, không có gì ở trong. Sắc cần được quán chiếu như vậy, tức là sắc có hình tướng và người đời tưởng là có cái ta ở bên trong, nhưng tìm kỹ lại thì sắc trống rỗng, không có cái ta nào ở trong đó hết, chỉ toàn là da, thịt, xương, gân, máu, mủ, đờm, dải, vân vân. Thọ ví như bong bóng nước. Bong bóng nước nhỏ hơn chùm bọt nước, nhưng cũng có hình dáng tròn tròn. Thấy có đó, nhưng đụng vào thì vỡ tan, không có thực chất, trống rỗng bên trong. Thọ cũng như vậy, mọi cảm thọ, sướng, khổ hiện ra như có, nhưng khi muốn nắm giữ nó thì nó tan biến mất. Tưởng ví như ráng mặt trời. Vào buổi trưa mùa hạ, trời nóng làm hiện ra những làn sóng nắng trên mặt đất. Nhìn xa tưởng là có nước, nhưng lại gần tìm thì không có. Cũng thế, trong đầu chúng ta tưởng cái này, tưởng cái kia, nhưng chợt tỉnh tìm lại thì những thứ đó biến đâu mất. Hành ví như cây chuối, ví như có người đi vào rừng để tìm lõi cây, thấy một cụm cây chuối mọc thẳng, cao vút. Anh ta bèn chặt cây chuối, đem về để tìm lõi cây, nhưng lột từng bẻ chuối ra, từ ngoài cho đến trong, không tìm thấy một lõi cây nào. Hành cũng như vậy, chúng ta luôn luôn suy nghĩ, tính toán, lo âu, việc này, việc nọ. Nhưng nếu quay trở vào trong, tìm xem người suy nghĩ là ai, thì không thấy. Thức ví như ảo thuật. Ví như có nhà ảo thuật dùng bùa chú làm hiện ra những con vật này, vật kia, nhưng cuối màn những con vật đó biến mất hết. Không thể tìm thấy được, tất cả những nhận thức phân biệt khởi lên làm cho con người mê hoặc, tưởng lầm như có một cái ta là tác giả, là chủ nhân, đứng phía sau, nhưng nếu tìm kỹ lại thì không có ai cả. ngũ uẩn phối hợp với nhau hoạt động nhịp nhàng, làm cho người đời tưởng lầm có một cái ta ở bên trong điều khiển. Nhưng với trí tuệ quán chiếu sâu xa thì sẽ thấy chúng nó vô ngã và ảnh hiện như huyễn. Tóm lại, dịch chữ không là không có thật hay không có tự tánh đều được cả, bởi vì không có tự tánh chỉ là giả danh nên không thể nắm bắt được, do không thể nắm bắt được nên không thật có. Không hay tánh không chỉ là phương tiện phá chấp, nhưng nếu tôi nổi sân lên khi thấy cái không của bạn không giống cái không của tôi, thì không liền trở thành có phiền não chấp trước, và tánh không trở thành thuốc độc. Bát nhã và tánh không. Khi Bồ Tát quán tự tại thực hành thâm sâu bát nhã ba la mật đa thì thấy được tánh không của năm uẩn. Bát nhã là một loại trí tuệ thấy được tánh không, cho nên gọi là trí bát nhã. Trí bát nhã không phải là tánh không. Khi hiểu được thể tánh hay bản chất thực sự của các pháp không thật có thì gọi là thấy được tánh không. Nhưng cái thấy này không phải bằng mắt nên không thấy hoài được, phải vận dụng trí óc suy tư mới thấy, cho nên gọi là quán chiếu. Thường suy tư quán chiếu theo lời dạy của Đức Phật như trên để thấy ngũ uẩn không có thật tánh, như đóng bọt, bong bóng nước, sóng nắng, cây chuối, ảo thuật thì gọi là trí bát nhã. Từ vô ngã đến tánh không. Theo quan niệm của Đại Thừa, lúc mới bắt đầu thuyết pháp cho đệ tử, Đức Phật chỉ dạy ngũ uẩn vô ngã. Vì căn bệnh chính của chúng sanh là bệnh chấp ngã, chấp năm uẩn là ngã, là ta, cho cái ngã có thật. Sau khi các đệ tử tu tập chứng quả A-la-hán rồi, không còn chấp ngã nữa, nhưng còn cho năm uẩn là thật có, nên Phật mới giảng ngũ uẩn giai không hay tánh không để phá sự chấp pháp. Các kinh A-hàm, A-ga-ma hay Nikaya của Tiểu Thừa chỉ dạy về ngã không, Atma-sunyata, phải chờ đến thời Bát Nhã, Đức Phật mới dạy về pháp không, Dhamma-sunyata. Trong Bát Nhã Tâm Kinh, khởi đầu cũng nói về ngũ uẩn giai không, nhưng sau đó nói đến cái không của các pháp, không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không tăng, không giảm, rồi tới cái không của năm uẩn, sáu căn, sáu trần, 18 giới, 12 nhân duyên, tứ đế. Do đó, tánh không được xem là rộng lớn hơn vô ngã. Chúng ta có thể tóm lược đại ý như sau. Ngũ uẩn vô ngã bằng ngã không lớn hơn phá ngã chấp. Ngũ uẩn giai không bằng pháp không lớn hơn phá pháp chấp. Quan niệm của Đại Thừa nghe cũng có lý, nhưng nếu đọc kỹ các kinh Nguyên Thủy, chúng ta sẽ thấy sự việc không hẳn như vậy. Thí dụ, trong kinh Bọt Nước ở trên, Đức Phật đã dạy quán năm uẩn không thật có, và trong kinh Pháp Cú Dhammapada, ba bài kệ số 277, 278, 279 được tóm gọn lại thành một bài kệ Tam Pháp Ấn dưới đây. Tất cả hành vô thường, tất cả hành khổ đau, tất cả pháp vô ngã. Với tuệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. Chữ hành, Sankara, trong câu thứ nhất có nghĩa là các pháp hữu vi, do nhân duyên hợp thành nên vô thường. Chữ hành trong câu thứ hai ám chỉ ngũ uẩn. Chữ pháp Dhamma trong câu thứ ba không phải là Phật pháp, mà là tất cả sự vật gồm hữu vi và vô vi, dù là nhân duyên hợp thành hay không do nhân duyên hợp thành, tất cả sự vật đều vô ngã. Chữ vô ngã ở đây cần được hiểu ra sao? Câu chư pháp vô ngã sẽ có ý nghĩa thâm sâu nếu dịch chữ ngã là tự ngã hay tự tánh. Khi đó, chư pháp vô ngã có nghĩa là các pháp không có tự ngã, không có tự tánh. Và như vậy thì vô ngã ở đây đương nhiên có nghĩa là tánh không. Chư pháp vô ngã bằng tánh không. Tánh không của Đại Thừa đã nằm sẵn trong giáo lý nguyên thủy. Sự liên quan giữa vô ngã và tánh không có thể được tóm lược như sau. Vô ngã bằng không phải là ta bằng ngã không. Vô ngã bằng không có tự ngã bằng vô tự tánh bằng tánh không. Vô ngã áp dụng vào ngũ uẩn bằng nhân vô ngã bằng ngã không. Vô ngã áp dụng vào các pháp bằng pháp vô ngã bằng pháp không. Dù dịch vô ngã theo kiểu nào đi nữa thì vô ngã vẫn là tánh không, vì cả hai đều cùng một bản chất, đó là phủ định sự hiện hữu của ngã. Có ngã hay không? Như vừa thấy ở trên, vô ngã có thể dịch là không có ngã hoặc không phải là ngã. Nhưng vô ngã luôn luôn đi sau một chủ từ, đó là ngũ uẩn vô ngã hay các pháp vô ngã. Trong kinh Nikaya, Đức Phật lặp đi lặp lại những câu hỏi: sắc là thường hay vô thường? Cái gì vô thường là khổ hay sướng? Cái gì vô thường, khổ thì có lý chăng khi nói cái này là của ta, cái này là ta, cái này là tự ngã của ta? Rồi Ngài dạy quán: cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là tự ngã của ta. Nghi vấn được đặt ra là nếu cái này không phải là ta, vậy thì ta là cái gì? Trước khi nói cái này hay cái kia không phải là ta, thì phải xét xem cái ta, cái ngã có hay không đã. Sao không thấy Đức Phật nói thẳng ngã là gì, có hay không, mà chỉ nói những thứ khác như sắc, thọ, tưởng, hành, thức không phải là ngã? Người đời thường nghiêng về hai khuynh hướng nhận thức, một là có, hai là không. Đó là do vướng mắc vào cái tri giác sai lầm của mình. Vì vướng mắc vào tri giác sai lầm đó, cho nên mới kẹt vào hoặc ý niệm có, hoặc ý niệm không. Nếu trả lời cái ta, cái ngã là có, thì rơi vào chấp thường. Nếu trả lời cái ta là không thì rơi vào chấp đoạn. Cách thuyết pháp của Đức Phật không rơi vào nhị biên, nên Ngài không bao giờ trả lời thẳng là có hay không. Ngài thường trả lời theo lý trung đạo, nhân duyên: cái này có vì cái kia có, cái này không vì cái kia không. Do trả lời như vậy nên người nghe không thể bám víu, chấp thủ. Ngoài ra, Ngài cũng không trả lời thẳng là có hay không, mà thường dùng phương tiện hỏi ngược lại để người hỏi tự chứng ngộ lấy. Chúng ta muốn có đáp số ngay lập tức, nhưng Ngài lại bắt chúng ta phải tự làm bài và tìm ra đáp số. Trong kinh Trung Đạo Nhân Duyên Phật nói với Ca Chiên Viên, Kakayana, phần lớn người đời đều bị kẹt vào chấp và thủ. Người không bị kẹt vào chấp và thủ thì không còn nắm giữ, kế đạt và vọng tưởng về cái ngã nữa. Đức Phật không trả lời thẳng là ngã, cái ta có hay không, nhưng qua lời kinh chúng ta vẫn có thể hiểu được là không có ngã. Cái ta không có, nó chỉ là một vọng tưởng, một ý tưởng mê lầm. Trong kinh Kakayana Gotta, Đức Phật nói, này Kakayana, chấp thủ phương tiện và bị thiên kiến trói buộc, phần lớn thế giới này là vậy. Và ai với tâm không trú trước, không chấp thủ phương tiện ấy, không chấp thủ thiên chấp tùy miên ấy, không có chấp trước, không trú trước, vị ấy, không có nghĩ, đây là tự ngã của tôi. Như vậy, có nghĩa là khi tâm chấp trước, bị thiên kiến trói buộc, thì người đó khởi lên ý nghĩ về ngã và liền cho đây là ngã của tôi, tức là cái ta của tôi. Trong kinh Người Bắt Rắn có đoạn, vì có ý niệm về ta, cho nên có ý niệm về của ta. Nếu không có ý niệm về ta, thì sẽ không có ý niệm về của ta. Ta và của ta đều là những ý niệm không thể nắm bắt được, không thể thiết lập được. Vì xét ra thì không có cái ta mà cũng không có cái của ta. Tại vì cái ta đã không có mà cái của ta cũng không. Ở đây nói rõ ngã và ngã sở chỉ là những ý niệm, vọng tưởng không có thật. Tóm lại, vô ngã mang đủ cả hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất, không phải là ta, là của ta. Nghĩa thứ hai, không có ta, chữ ta ở đây là cái ta, cái tôi. Nghi vấn. Câu hỏi thứ nhất, vô ngã theo nghĩa thứ nhất, tức không phải là ta, là của ta thì có thể chấp nhận được, nhưng nghĩa thứ hai, vô ngã là không có ta, vậy tại sao mọi người lại thấy có ta? Trả lời, vì tập khí vô minh, nghiệp chướng lâu đời nên chúng sinh thấy có ta, có ngã. Cái thấy của chúng sinh là một ảo giác, một ảo tưởng, như năm thí dụ trong kinh Bọt Nước. Thí dụ như đi xem cine, vào rạp hát, đèn tối om, khán giả không còn tự nhìn thấy mình nữa mà chỉ thấy người trên màn ảnh. Đến một lúc nào đó bị lôi cuốn bởi phim hay nên khán giả bất giác quên mình, tưởng người trong phim là thật. Khi thấy người trong phim bị đánh giết thì tự nhiên la quảng lên, vô tình nhận người trong phim là mình, là ta. Màn ảnh và cuốn phim có nhưng không phải là ta. Câu hỏi thứ hai, vậy thì người đang ngồi xem phim là ai? Trả lời, người đang ngồi xem phim chỉ là năm uẩn, không phải là ta. Câu hỏi thứ ba, không có ta, tại sao trong các kinh vẫn thấy Đức Phật và đệ tử dùng chữ ta khi xưng hô, nói chuyện? Trả lời, đây là điều tế nhị và quan trọng. Trường phái Trung Quán Madhyamika Prasangika đã phân tích rõ hai loại ta, một cái ta tương đối và một cái ta tuyệt đối. Cái ta tương đối thì có vì nó là danh từ tạm đặt trên năm uẩn, nhưng cái ta tuyệt đối thì không có. Mở ngoặc, xin xem tiếp phần sau, đóng ngoặc. Câu hỏi thứ tư, có người cho vô ngã chỉ là một khái niệm do Phật tạm thời đặt ra để phá sự chấp ngã của chúng sinh, chứ thật ra vẫn có ngã, vì trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật nói về thường, lạc, ngã, tịnh. Trả lời: trước hết, có cái gì không phải là khái niệm? Concept. Ngay cả những danh từ như Phật tánh, Niết Bàn, Pháp thân, Bát nhã, Chân như, Tánh không, vân vân, cũng đều là khái niệm. Tất cả những gì được nhận thức, quan niệm, suy tư bởi ý thức đều là khái niệm. Có những khái niệm đưa con người vào si mê, lầm lạc, tạo nghiệp ác. Có những khái niệm đạo đức, thanh cao, đưa con người thăng hoa, giải thoát như Bát nhã, Phật tánh, Niết bàn, vô thường, vô ngã, vân vân. Tuy nhiên, những danh từ trên không phải chỉ là khái niệm. Thí dụ, về Niết bàn, nó là một khái niệm trừu tượng đối với chúng sinh chưa giác ngộ, nhưng đối với Phật và A-la-hán, nó chính là một thực tại. Thí dụ, quả tinh, Mars, là một khái niệm đối với dân quê miền Thượng Du, nhưng nó là một hành tinh có thật đối với các nhà bác học về thiên văn. Vô ngã đúng là một khái niệm đối với chúng sinh còn chấp ngã, nhưng đối với người có tu tập về thiền minh sát, tứ niệm xứ, thì nó là một kinh nghiệm có thật, thấy rõ và cảm nhận được. Nếu bạn chấp nhận vô thường có thật, thì vô ngã cũng có thật, bởi vì vô thường và vô ngã là một. Vô thường là đứng trên phương diện thời gian, còn vô ngã là đứng trên phương diện không gian. Ngày nào trong tâm còn chấp ngã thì nhìn đâu cũng thấy có ngã, thấy Niết bàn là ngã, là chân ngã, chân tâm là chân ngã, chân như là chân ngã, pháp thân là chân ngã. Cái ngã rất khó tiêu diệt vì nó khôn lanh vô cùng, biết len lỏi, ẩn mình và sống bám vào phía sau những lý luận Phật giáo. Khi chứng được vô ngã rồi, thì tất cả những danh từ, khái niệm vô ngã hay chân ngã đều trở thành vô nghĩa và dư thừa. Giáo lý của Phật nói ra đều là phương tiện, như ngón tay chỉ mặt trăng. Khi thấy được mặt trăng, thì ngón tay không cần thiết, nhưng nếu không có ngón tay, thì biết mặt trăng ở chỗ nào mà ngó. Cái chấp lớn nhất của chúng sanh là chấp ngã. Vô ngã là giáo lý tốt nhất để trị bệnh này. Nếu không tu tập vô ngã mà lại cho đó là khái niệm rồi xem thường, thì đến kiếp nào mới thoát khỏi tập khí, chấp ngã? Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật có nói về thường, lạc, ngã, tịnh. Trước kia, Đức Phật không nói nhiều về Niết Bàn bởi vì đó là cảnh giới tự chứng, bất khả tư nghì, bất khả thuyết, vượt ngoài ngôn từ khái niệm của thế gian. Nhưng có nhiều người tưởng Niết Bàn là hư vô, đoạn diệt, nên bất đắc dĩ Phật phải dùng danh từ của thế gian mà diễn tả Niết Bàn qua bốn đức tính thường, lạc, ngã, tịnh. Chúng sinh mê lầm, chấp cái thân tứ đại là thường, nên Phật dạy vô thường. Chấp thân tứ đại là vui, nên Phật dạy về khổ. Chấp ngũ uẩn là ngã, là ta, nên Phật dạy vô ngã. Chấp thân tứ đại là đẹp đẽ, sạch sẽ, nên Phật dạy bất tịnh. Còn Niết bàn hay pháp thân thường hằng không sinh diệt, có nghĩa là thường, an vui không phiền não, là lạc, là pháp thân viên mãn tự tại, là ngã, thanh tịnh không ô nhiễm, là tịnh. Bốn danh từ thường, lạc, ngã, tịnh là những khái niệm mà thế gian đã dùng cho ngũ uẩn và thân tứ đại. Vì vậy, bốn danh từ này cũng chỉ là phương tiện. Chữ ngã ở đây có nghĩa là pháp thân, chứ không phải là cái ta tầm thường, ích kỷ. Nếu không biết như vậy mà cho vô ngã là phương tiện và cho ngã của kinh Niết Bàn là chân ngã, là cứu cánh, thì vẫn còn chấp ngón tay là mặt trăng. Xưa kia các đệ tử của Phật phải tu chứng, giải thoát, rồi sau 45 năm trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật mới dạy cho họ kinh Niết Bàn. Ngày nay, chúng ta chưa tu tập gì hết mà được đọc kinh Niết Bàn, nên cái ngã chưa diệt trừ liền chấp ngay Niết Bàn là chân ngã. Câu hỏi thứ năm, về tánh không, nếu các pháp là không, thì tại sao chúng sinh lại thấy là thật có? Mắt thấy, tai nghe rõ ràng. Trả lời, sự thấy các pháp thật có là do nghiệp của con người, cộng nghiệp, khiến cho sáu căn thấy sáu trần như vậy. Chỉ thấy tổng tướng mà không thấy biệt tướng. Thí dụ, đứng trước một thác nước, mắt người không thấy được từng giọt nước, mà chỉ thấy một màn trắng xóa. Khi nhìn thấy nước, loài người thấy đó là nước uống. Loài cá thấy là nhà ở, chư thiên thấy là lưu ly, ngạ quỷ thấy là máu mủ. Cùng là một vật, nhưng do cộng nghiệp và biệt nghiệp nên mỗi loài thấy khác nhau. Nếu các pháp có thật tánh thì loài nào nhìn vào cũng phải thấy cùng một thứ. Chúng sinh chấp những gì mắt thấy, tai nghe là có thật, nhưng đó chỉ là một sự lầm chấp. Thí dụ, như có một người cầm một cây đuốc rồi quay thật nhanh, mắt người thường sẽ thấy một vòng lửa, nhưng thật ra không có một vòng lửa nào hết, mà chỉ có những đốm lửa di chuyển rất nhanh, do lầm chấp nên mới sinh ra đau khổ. Muốn thấy, biết tánh không hay thật tánh của các pháp thì phải dùng trí tuệ quán chiếu mới thấy được, không thể dùng mắt trần, mắt thịt mà thấy được. Ngoài ra, không nên lầm lẫn giữa không có và tánh không. Điều này đã được giải thích ở trên, các pháp vẫn có, vẫn hiện hữu, đó là sáu trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Chữ không trong kinh Bát Nhã có nghĩa là không có tự tánh hoặc không có thật. Thí dụ về cái ly. Cái ly là không, khác với không có cái ly. Cái ly là không nghĩa là cái ly có mặt, nhưng thể tánh của nó là không hay không có tự tánh, chứ không phải là không có cái ly. Ngoài ra, chữ sắc trong kinh Bát Nhã cần được quán chiếu ngay nơi thân để giải trừ sự chấp ngã, vì chữ sắc này là sắc uẩn, liên quan đến con người chứ không phải là đồ vật bên ngoài. Đọc tụng ngũ uẩn giai không, bàn luận về tánh không, có giúp cho ta bớt chấp ngã hay không? Hai loại ta. Cho tới bây giờ, chắc bạn đọc đã để ý là từ đầu cuốn sách, có những lúc tôi dùng chữ ta viết qua và có lúc tôi dùng chữ ta viết nhỏ. Đó là vì có dụng ý. Qua câu hỏi số 3 ở trên, chúng ta sẽ nói rõ về hai loại ta. Điều này tôi đã viết trong sách Vô Ngã, ở đây xin nói lại. Như đã định nghĩa ở phần trước, chữ ta lớn được dùng để chỉ cái ngã hay bản ngã, ego, còn chữ ta nhỏ được dùng để chỉ chúng ta là con người, là chúng sinh, tiếng Anh là human, person, sentient beings. Chữ ta nhỏ là một danh từ quy ước, convention, để xưng hô của xã hội. Nhưng chúng ta ai nấy đều có một cái ta lớn. We all have an ego. Trong đời sống bình thường, ta nhỏ và cái ta lớn rất giống nhau, bởi vì cái ta lớn nó sai sử cái ta nhỏ, điều khiển ta nhỏ. Khi cái ta lớn bị tổn thương thì ta nhỏ cũng cảm thấy bị tổn thương. Thí dụ như, tên tôi là Hùng. Hùng chỉ là một cái tên do cha mẹ đặt cho tôi khi mới sinh. Hùng trở thành cái tên của tôi, tức là ngã sở, và Hùng cũng là tôi, tức là ngã. Khi cho Hùng là tôi, thì Hùng trở thành cái ngã, cái ta lớn, và lúc đó, nếu có ai kêu tên Hùng ra chửi, thì tôi nổi giận liền. Người ta chỉ chửi một cái tên, một cái danh, cái tên đó là chữ H, cộng với chữ U, chữ N, chữ G, dấu quyền. Đúng ra thì mấy chữ này phải nổi giận chứ, nhưng nó không nổi giận mà tôi nổi giận. Bởi vì tôi không còn thấy Hùng là một cái tên nữa, mà là cái ngã của tôi, cái tự ngã của tôi. Cho nên ai xúc phạm đến tên Hùng, tức là đụng đến tên tôi hay cái ta lớn của tôi. Khi có năm uẩn hợp lại thành một con người, Pukala person, thì chúng sinh chấp vào đó cho ta lớn là ngã, atta, ego. Sự chấp ngã này có bốn loại, thí dụ với sắc. Thứ nhất, chấp sắc là ta. Thứ hai, chấp sắc nằm trong ta, tức sắc nhỏ, ta lớn. Thứ ba, chấp ta nằm trong sắc, tức ta nhỏ, sắc lớn. Thứ tư, chấp ta có sắc, tức ta khác sắc và sắc thuộc về ta. Trên đây là bốn điều làm chấp về sắc uẩn. Đối với bốn uẩn còn lại cũng làm chấp như trên, chỉ thay thế thọ, tưởng, hành, thức vào chữ sắc. Như thế là có 20 sự làm chấp về năm uẩn. 20 sự làm chấp này xảy ra trong cả 3 thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai. Thí dụ, chấp cái sắc hay cái thân hôm qua là ta lớn, cái sắc hôm nay cũng là ta lớn, và cái sắc ngày mai cũng là ta lớn. Như vậy là có 60 sự làm chấp, nghĩa là 20 chấp nhân cho 3 thời, thêm vào 2 làm chấp nữa là chấp thường và chấp đoạn. Cho cái ta là thường còn vĩnh cửu hoặc mất hẳn sau khi chết, tổng cộng là 62 tà kiến làm chấp về ngã. Ngoài sự vô minh làm chấp của ngũ uẩn, bên ngoài lại thêm ngôn ngữ bao vây, sống ở đời phải có tiếp xúc, nói năng, qua lại, hễ nói năng thì phải xưng hô, phải có chủ từ, động từ, túc từ, vân vân. Chủ từ thì có ngôi thứ nhất là tôi, thứ hai là anh, thứ ba là nó. Chủ từ số nhiều thì có chúng tôi, các anh, chúng nó. Mỗi khi mở miệng, ai nấy đều nói, tôi là, tôi có, tôi thế này, tôi thế kia. Suốt ngày nói tôi như vậy mà bảo là không có tôi, không có ta thì ai tin cho được. Giáo lý vô ngã của Đạo Phật kể ra cũng ngược đời. Chính vì sự lũng củng và giới hạn của ngôn ngữ nên nhiều người không hiểu nổi vô ngã. Ngay cả những sách Phật giáo cũng không tránh khỏi sự mâu thuẫn ngôn ngữ khi nói ta trôi lăn trong sinh tử luân hồi bởi chấp ngũ uẩn là ta. Vì vô minh, ta chấp danh sắc cho là ngã, ta nhỏ chấp ngũ uẩn là ta lớn, ta phải diệt trừ vô minh và ái dục, vân vân. Nếu vô ngã không có ta, thì cái ta trôi lăn trong sinh tử luân hồi này là ai? Cái ta chấp danh sắc này là ai? Cái ta chấp ngũ uẩn này là ai? Cái ta nào phải diệt trừ vô minh, ái dục? Trường phái Trung Quán
phân tách rõ về hai loại ta, cái ta tương đối và cái ta tuyệt đối. Thế nào là cái ta tương đối? Cái ta tương đối là một danh từ giả lập, tức là tạm lập ra để chỉ năm uẩn. Mỗi khi năm uẩn hợp lại thì gọi đó là ta, là ngã. Nó là một danh từ quy ước để xưng hô và chỉ định sự khác biệt giữa từng cá nhân trong cộng đồng. Thí dụ, khi đi chợ, bạn nói, tôi đi chợ. Cái tôi, cái ta này thuộc loại giả lập, vì thực tế có một cái thân này đi chợ chứ không phải cái thân của người khác đi chợ, và cái ta được chỉ định trên cái thân này, liên quan và tùy thuộc vào thân. Thế nào là cái ta tuyệt đối? Cái ta tuyệt đối là cái ta tự nó hiện hữu độc lập, tự tánh, không lệ thuộc vào năm uẩn, thường còn, bất biến. Nó hiện hữu như là chủ của năm uẩn, điều khiển năm uẩn. Thí dụ như, có ai chửi bạn, bạn sẽ cảm thấy khó chịu, tức tối. Tại sao nó chửi tôi? Chính ngay lúc đó, nếu để ý, bạn sẽ thấy có một cái tôi hay cái ta hiện hữu rõ ràng, độc lập, không ăn nhầm gì đến cái thân hay tâm cả. Cái tôi hay cái ta đó bị chửi, bị tổn thương, chứ không phải cái tâm hay thân bị chửi. Người ta đâu có chửi thân tôi, đâu có chửi tâm tôi, người ta chửi tôi mà. Cái tôi này chính là cái ta lớn, cái ta tuyệt đối. Có tự tánh độc lập, chính cái ta này được mọi người nhận lầm là ngã hay tự ngã. Cho nên tôi dùng chữ ta viết qua chữ ta lớn để chỉ định nó. Cái ta này thật ra không có. Nó chỉ là một ảo tưởng, một lầm chấp. Chúng sinh vì vô minh nên lầm tưởng ta nhỏ là ta lớn. Cho cái ta nhỏ, cái ta giả danh là một cái ta lớn, cái ta tuyệt đối, thật có. Theo Trung Quán, giáo lý vô ngã phủ định cái ta viết qua, nghĩa là cái ta tuyệt đối, chứ không phải phủ định cái ta viết nhỏ, tức là cái ta tương đối. Thông thường, vì không để ý xem cái ta hiện hữu kiểu nào, có mấy loại, nên người ta chấp lẫn lộn cả hai loại. Trong hai cái ta, thì cái ta tuyệt đối, hiện hữu độc lập, tự tánh, là một tà kiến cần phải dẹp trừ, vì thực sự nó không bao giờ có. Còn cái ta giả lập, tương đối, là một quy ước, tục đế, samvatti. Nó vô hại, và một khi đã thấu hiểu vô ngã, các vị A-la-hán, Bồ-Tát, sau khi chứng ngộ, vẫn tiếp tục dùng chữ ta, chữ tôi để xưng hô hay nói chuyện với người khác. Nhưng trong tâm các ngài không còn bám víu vào một cái ta lớn, cái ngã nữa, không còn bóng dáng của một cái ta lớn hiện hữu độc lập. Cái ta nhỏ, cái ta giả lập, cái ta tương đối, tự nó không phải là một tà kiến. Nhưng nếu không hiểu vô ngã thì mỗi lần dùng đến nó như nói, tôi đi, tôi làm, tôi nói, tôi là, tôi có, vân vân, chúng ta lại vô tình củng cố thêm sự chấp ngã sâu dày từ đời vô thỉ. Lợi ích của vô ngã. Giáo lý vô ngã là nền tảng, là căn bản của đạo Phật. Cho nên, dù tu theo Nam Tông hay Bắc Tông, Nguyên Thủy hay Đại Thừa, Thanh Văn hay Bồ Tát, cũng cần phải học và tu tập vô ngã. Chúng ta hãy xét đến lợi ích của vô ngã trên hai phương diện, đời sống hàng ngày và trên đường đạo. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta đau khổ, phiền não vì tham, sân, si, giận hờn, ưa ghét, buồn lo, vân vân. Tất cả những thứ phiền não đó có là vì chấp ngã mà ra. Vì khi tham thì ai tham? Tham cho ai? Vì ai? Khi tham thì ta lớn, tham chứ ai vào đấy? Ta tham cho ta, cho vợ con ta, cho gia đình ta, vì quyền lợi của ta. Khi sân thì ai sân? Tại sao sân? Khi sân thì ta sân. Ta sân tại vì người khác làm trái ý ta. Khi ưa thì ai ưa? Khi ghét thì ai ghét? Khi ưa thì ta ưa. Ưa những thứ làm cho ta vừa lòng. Khi ghét thì ta ghét. Ghét những thứ làm cho ta bực bội, khó chịu. Khi có nội kết thì ai có? Tại sao có nội kết? Khi có nội kết thì ta có. Có nội kết bởi vì người khác làm tổn thương ta, danh dự của ta, tình cảm của ta. Chấp ngã nhiều chừng nào thì khổ đau nhiều chừng đó. Ngược lại, tu tập vô ngã nhiều chừng nào thì bớt khổ nhiều chừng đó. Do chấp ngã nên sinh ra đủ thứ phiền não liên quan đến ngã sở và ngã kiến. Ai đụng vào ngã sở như nhà cửa, vợ con, tài sản, quyền lợi của ta, thì ta nổi sân lên, không sân được thì lo sợ mất. Người tu tập vô ngã không còn chấp tài sản là của ta, thì khi bị mất mát sẽ không đau khổ bằng người chấp ngã. Do chấp ngã kiến, tức là cho ý kiến của ta lúc nào cũng phải, cũng đúng, nên sinh ra cãi nhau, tranh chấp phải trái, hơn thua, lời qua tiếng lại, tệ nữa là tới đánh nhau, giết nhau. Người tu vô ngã trở nên khiêm cung, không ngã mạn, khoe khoang, nên được mọi người thương mến. Người tu vô ngã mới đầu chưa thuần thục, còn bị đau khổ trước một lời nói ác độc. Khi tu khá hơn thì ngã chấp tiêu mòn, nếu bị chửi chỉ còn thấy khổ sơ sơ. Cuối cùng, khi ngã chấp không còn thì mọi đau khổ đều tan biến. Vì thế nên biết vô ngã chính là niết bàn. Vì niết bàn, Nirvana, có nghĩa là tịch diệt, là một trạng thái không còn bóng dáng, khổ đau. Kinh Pháp Cú, câu 81, có nói: như ngọn núi kiên cố, không có gió nào lay động. Cũng vậy, giữa khen chê, người trí không dao động. Người trí ở đây chính là người đã thấu rõ lý vô ngã. Trên con đường tu đạo, vô ngã rất quan trọng và cần thiết, không thể bỏ qua được. Cũng vì không hiểu, không biết lý vô ngã, nên nhiều người tu lâu mà càng xa đạo, càng chấp ngã, chấp danh, chấp tướng. Tu vô ngã thì làm các việc phước thiện như bố thí, cúng dường, sẽ không cần chùa hay thầy phải ghi tên mình, vì hiểu không có một cái ta bố thí mà chỉ có một sự bố thí. Đây gọi là bố thí ba la mật. Tu vô ngã thì giữ giới trở thành tự nhiên, không còn cái ta nào bị gò bó hay cấm đoán. Tu vô ngã thì nhẫn nhục trở nên dễ dàng, vì không còn thấy có ta bị chửi, bị nhục. Tu vô ngã thì thiền định sáng suốt, không bị vọng tưởng mê lầm. Khi những ý niệm tốt, xấu khởi lên trong tâm, liền biết rõ đó chỉ là những ý niệm hiện khởi. Ngoài ra, không có một cái ta nào tốt hay xấu. Tu vô ngã tức là trí tuệ ba la mật. Trí tuệ ba la mật còn gọi là bát nhã ba la mật, tức trí tuệ thấy chư pháp vô ngã. Tu vô ngã tức là thực hành kinh Kim Cang, xa lìa bốn tướng chấp: ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Tu vô ngã để hành Bồ Tát đạo, vì Bồ Tát thường cứu độ chúng sinh mà không thấy có cái ta là người cứu độ. có chúng sinh là người được độ. Nhờ vô ngã nên Bồ Tát sẵn sàng xả thí thân mạng, ra vào sinh tử, chịu đựng khổ đau để cứu khổ chúng sinh.